Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị hữu đức, bài kinh 142 kinh Bộ có tựa đề là Kinh Phân Biệt Chứng Đường. Nghĩa hôm nay là phân tích về giá trị phước báo thời gian xã hội của động tác hỗ trợ giúp đỡ người khác. Mỗi một động tác giúp đỡ thì dẫn đến những phản hồi tích cực cho các nạn nhân,
cho những đơn sự đang có nhu cầu tiếp nhận sự giúp đỡ. Trong tiếng Bali, sự phát tâm cúng dường hay là bố thí đó được gọi chung bằng từ Dana, Dana. Thì tiếng Việt thì có cái phần phân định, từ đó là dựa trên đối tượng tiếp nhận. Đời sống với định tuệ của những người xuất gia cao hơn tại gia, thì khi dân tứ sự, tức là bốn nhu yếu phẩm cho người xuất gia đó, thì gọi là cúng dường. Còn trợ cấp, giúp đỡ, tặng biếu cho những người kém phước báo hơn mình thì được gọi là bố thí. Sử dụng ngôn ngữ biểu tỏ thái độ như vậy là nó so với bản chất cúng dường trong đạo Phật. Tức về bản chất của sự cúng dường trong bài kinh này đó, ta thấy mấu chốt của câu chuyện đặt ra là do sự kiện Di Mẫu Kiều Đạo Di, Kiều Đầm Di tự tay mới cắt và mai hai chiếc y rất đẹp với dụng ý là dâng lên Thế Tôn. Bà đã đến gặp Đức Phật khi Ngài đang ở tại tỉnh xá Niroda thuộc Ca Tỳ La Vệ, và cả ba lần đều bị Đức Phật từ chối. Lời thư thỉnh của bà thế này: đây là cặp y do tự tay của tôi cắt dệt mai cho Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy vũ lòng lân mẫn tiếp nhận cho. Cả ba lần Đức Phật đều trả lời như thế này: kính thưa Di Mẫu, hãy đem hai chiếc y này dâng cúng cho tăng chúng. Việc làm như thế sẽ làm cho Như Lai được mọi người cung kính và tăng chúng cũng được cung kính. A Nan thấy vậy xót xa quá mới nhắc khéo Đức Phật bằng cách lý luận như thế này: bạch Thế Tôn, Gautama là Di Mẫu đã cho bầu sữa ngọt ngào nuôi dưỡng giúp đỡ Đức Thế Tôn khi mẹ Thế Tôn qua đời từ thuở nhỏ. Tuy nhiên con vẫn phải thừa nhận rằng là cũng nhờ Đức Thế Tôn mà Di Mẫu đã biết quy ngưỡng và có lòng tin tuyệt đối đối với Phật pháp và tăng, sống đời sống đạo đức thanh cao, không còn bất cứ một nghi hoặc gì về bốn chân lý thánh. Xin Thế Tôn chấm. Đức Phật trả lời là đúng thế. Ở đây ta thấy Di Mẫu Kiều Làm Di và Tôn giả A Nan là người phát tâm cúng dựa trên cái mối quan hệ tình cảm. Còn Thế Tôn từ chối không tiếp nhận nó đó là để tạo điều kiện cho người gì cũng là kế mộc của mình phát tâm cúng vượt ra khỏi cái ranh giới của tình cảm. Bà đã từng là mẹ kế chăm sóc thương Thế Tôn trước khi đi tu. Cái tình cảm đó nó vẫn còn lưu giữ lại sau khi đi tu. Và khi làm cái gì đó cho Thế Tôn thì bà cũng có cái cảm giác tương tự như thế. Cho đó sự cúng dường theo Đức Thần Phật dạy là phải vượt ra khỏi cảm xúc và quan hệ cá nhân. Mà cúng ở đây phải được hiểu là cúng cho tăng bảo. Trong thời đại của Đức Phật đó thì không có một vị tu sĩ nào được khích lệ tiếp nhận tặng phẩm riêng ngoài lúc đi hành khất vào buổi sáng. Và tất cả khi cúng thì phải chuyển cúng cho chùa tiếp nhận. Rồi sau cái mùa an cư hay là một cái dịp lễ nào đó có quyết định bằng những biểu quyết được gọi là yết ma, để lấy ý kiến của đại đa số, sau đó việc phân phối các cái nhu yếu phẩm sẽ đến đúng những vị xuất gia đang có nhu cầu. Tình trạng cúng dường và tiếp nhận như vừa nêu á thì giúp cho đời sống người xuất gia được thanh cao hơn, không có tư hữu hóa. Và trong chúng phân định mình cái phần nào thì mình quan hệ tiếp nhận phần đó thôi, chứ không có đòi hỏi, không có ganh tị, không có phân biệt. Vì các vị hiểu rất rõ tiếp nhận của đàn na nhiều chừng nào giống như là vay nợ chừng đó thôi. Người ta xem người xuất gia như là ruộng phước, mỗi một động tác gieo trồng á thì hạt giống phước được gia tăng. Và nếu không khéo tu khéo học thì việc tiếp nhận người xuất gia sẽ làm cho cái phước của mình nó ngày càng giảm, giống như động tác mài dũa các con dao trên cục đá mài, thì dao được bén, đá mài thì bị mòn. Cho nên tiếp nhận là một chuyện bất đắc dĩ thôi, vì không có sự lựa chọn khác. Tiếp nhận để khỏi phải bận tâm vào chủ yếu kinh tế, đồng đo tính điếm cái tiền đầu tư, tiền khoản lãi v.v. Do vậy tập trung thời gian trọn vẹn cho việc tu học. Câu trả lời của Đức Thế Tôn rất sâu sắc: xin Di Mẫu hãy dâng cúng cho tăng chúng. Tức là khuyên mẹ của ngài đó hãy làm đúng với giới luật mà chính ngài và tất cả mọi người đã đặt ra, chứ không thuộc về cái cảm tính và tình thương riêng tư nữa. Những cái lệ lạc của việc mà cúng cho tập thể như vừa nêu đó, nó sẽ đạt được ở hai phương diện. Làm như thế Như Lai sẽ được cung kính, và thứ hai đó là tăng chúng cũng được cung kính. Cúng cho tăng chúng có nghĩa là mình tôn trọng đức chúng như hải, còn cúng cho Đức Phật là vì chỉ thấy Đức Phật là tuyệt vời thôi, hoặc Đức Phật là đã từng là con của mình thôi. Cho nên là ý nghĩa tôn kính tăng bảo sẽ bị giảm đi. Và khi mà mình thiết lập sự tôn kính thông qua mối quan hệ cá nhân và riêng tư đó, thì ý nghĩa của sự dâng cúng nó giảm đi giá trị. Ngày nay thì người tại gia có khuynh hướng cúng dường cho người mà mình thích thôi, tôn kính vị nào mình cúng vị đó. Phần lớn các ngôi chùa hiện nay vẫn cho phép là tiếp nhận riêng các thiền viện, các trung tâm tu học đó thì cúng chung rồi phân chia ra một cách đồng đều. Mô hình đời sống tu sĩ của làng Mai chủ trương trong mấy chục năm vừa qua là không ai được quyền có cái sở hữu tài sản riêng, cho nên là các tu sĩ sẽ phải thay thế vai trò trong tăng đoàn thường xuyên lắm. Trong mùa tu năm nay đó thì có người sẽ làm là chủ ban tổ chức, có người sẽ làm là người điều phối chương trình, có người làm nhà bếp, có người giao tế, có người đăng ký, có người quay phim. Thì qua đến cái khóa tu khác á thì vai trò đó được thay đổi để cho tất cả các vị tăng sĩ được trải nghiệm những bài học thực tế về lĩnh vực nào mình cũng biết làm hết. Sau khi thành tựu cái việc tu học đó, mà làm đạo đó, thì rất là hanh thông. Mình muốn lãnh đạo ai thì tất cả cái đó mình cũng đều phải biết để chỉ đạo được. Sống một cách tập thể và không cho phép ai có những cái tư hữu, ngay cả email riêng cũng không được có. Email là email tập thể, có người quản lý. Mỗi lần mà mở email thì tối thiểu là có 2 người trở lên. Thì trước đây các thiền viện thì rất là nghiêm khắc về vấn đề thư từ. Thư từ đến thì gửi cái bộ phận tiếp nhận, bộ phận tiếp nhận thì mới giao truyền lại cho các cá nhân. Dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng có những cái truyền thông riêng tư. Cho nên là tư hữu hóa là một phương diện làm cho đời sống tâm linh bị giảm đi. Và mối quan hệ cá nhân đó, càng nhiều chừng nào đó thì việc tu học nó khó đạt được kết quả chừng đó. Cho nên tôi sẽ lần mai không có điện thoại di động riêng, chỉ có các điện thoại được phân công. Ai trực điện thoại thì điện thoại đến, đúng người nào thì thỉnh mời người đó đến. Còn không bằng sự đó thì không được truyền thông qua điện thoại. Đó không phải là sự gắt gao mà là một tiến trình hỗ trợ tốt cho người tu. Nếu các thành viên trong cộng đồng tăng lữ đều có tinh thần như Đức Phật đã dạy trong bản kinh này thì sự tiến bộ trong tu tập sẽ đạt được rất cao. Và tránh các cái tình cảm phát sinh về tương quan xã hội giữa người xuất gia và người tại gia. Giờ đó người tu mới bền và người dân cúng mới thể hiện trọn vẹn được cái phước quả trên ý nghĩa dân cúng với lòng tôn kính ở mức độ cao nhất. A Nan đứng về mô tiếp của người tình cảm, giờ nhắc khéo Đức Phật, bà dù sao cũng là dì mẫu của ngài, đã từng thương ngài cho ngài uống sữa, nuôi nắng ngài trở thành ngày hôm nay. Mà nào nói phong long vậy thôi, nhưng mà ngầm ám chỉ là thôi, xin ngài hoan hỷ nhận dùm đi để cho bà vui. Chứ còn ngài mà từ chối thì bà buồn lắm. Ý là vậy. Nhưng mà ông khéo mà. Nói xong câu đó thì ông cũng phải nói ngược lại. Cũng nhờ Đức Phật mà Di Mẫu biết đến Phật Pháp, sống đề đạo đức, có niềm tin hành trì về tứ diệu đế. Chứ không có kể công Di Mẫu không, phải kể công Thế Tôn nữa. A Nan khéo léo lắm. Đức Phật đâu phải là người phàm, cho nên ngài đâu có cần phải người giao tế nói một cách khéo léo, lọc lỗ tai thì mới chấp nhận, còn không lọc lỗ tai thì gạt qua một bên. Là phân định đó, tình huống nào chấp nhận, tình huống nào là không. Tức là rất là rõ ràng, minh bạch và gọi là quy chuẩn hóa về luật, để mọi thứ nó đi theo một cái quỹ đạo và nề nếp. Do đó thay vì cúng cho riêng tư á, ta cúng cho tập thể thì tốt hơn nhiều. Những vị xuất gia càng lâu năm, uy tín càng lớn như chừng nào á, thì tính thí phát tâm cúng dường nhiều chừng đó. Còn những mầm đạo tâm linh với hình thức là những vị xuất gia trẻ đó, thì quần chúng Phật tử ít quan tâm nhiều. Trong lúc còn là tử trẻ thì giống như những cây non cần đến phân, tưới nước, chăm sóc thì đôi lúc là không được đón nhận. Còn khi mà lên đến cái tuổi làm hòa thượng á, thì ta cũng vô số thứ nhưng mà không còn cái nhu cầu để mà tiêu dùng nó nữa. Nó luôn luôn rơi vào cái tình trạng chéo cẳng như thế, trái chiều như thế. Nhưng mà sao cái đó là cái hay. Chứ còn nhỏ mà tiếp nhận phẩm trực cúng dường nhiều quá khó tu. Chúng tôi có một vị huynh đệ từ nhỏ tu tới chúng tôi khoảng một vài năm. Gia đình của chú thì rất là giàu có, cung kính tăng bảo nhiều. Và nhà của chú thì cũng là một cái nơi cho tăng chúng tá túc về đêm. Vì giai đoạn thập niên 80 của thế kỷ trước đó, tối các tu sĩ phải đi sang nhà đề để ngủ chứ không được ngủ ở chùa nếu không có hộ khẩu trước năm 75. Chùa Giác Ngộ lúc đó đó là một cái nơi tập hợp rất nhiều các vị tăng sĩ đến từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ để học Phật học. Lúc đó chỉ đào tạo cái cấp gọi là sơ cấp Phật học thôi. Cha mẹ của chú thương chú quá, cho nên yêu cầu các vị làm công việc nhà bếp ở trong chùa có một cái chế độ ăn uống riêng. Thời điểm đó mà mua được nấm đông cô là thuộc là giàu có mà mua nổi. Nấm rơm người ta sản xuất cũng không nhiều, huống hồ nấm đông cô. Bây giờ thì nó rẻ mạt. Cái người mẹ thương con dữ quá cho nên muốn cho con mình không có bị khổ cực, sợ đi tu khổ. Mà ông bà muốn cho con mình tu dữ lắm. Thì cái chế độ đặc biệt đó đã làm cho chú không thành công trong việc tu. Và khi chú trở về lại đời sống tại gia đó thì người cha người mẹ rất buồn. Vì cái nguyện vọng duy nhất là muốn cho con mình trở thành người tu, mà cũng là tu được nhiều năm. Do đó trong thời gian tập sự đó, việc hạn chế tối đa sự tiếp nhận tặng phẩm của người tại gia sẽ giúp cho người đó có điều kiện tối đa để thành công trong tu học. Vật chất và tâm linh đó, nó luôn phát triển trái chiều. Vật chất mà càng cao thì tâm linh nó giảm. Tiếp nhận và hưởng thụ càng nhiều thì tâm linh không thể phát triển được. Tuy nhiên để hỗ trợ cho các hạt giống tâm linh mới được phát triển tốt thì ta cũng phải thấy rất rõ là cái nhu cầu tu học là lớn. Bây giờ thì một số trường Phật học trong nước là phải thu học phí rồi, bởi vì vận động của tiền phát thanh cúng dường của đàn na đó ngày càng bị giảm đi, ủng hộ thời gian người ta ngán, cho nên nhiều trường phải đóng cửa do thiếu tiền vận hành đó. Nếu mà thầy tổ không có khả năng và uy tín lớn á, thì việc mà nuôi một hai chú đệ tử là các sa di đi đệ tử là làm cho người thầy phải bị lao đao về vấn đề tài chánh. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh á, mỗi năm học phí là 2 triệu đồng. Cái mùa kết thúc khóa 6 vừa qua, cách đây khoảng một tuần, thì có đến khoảng gần 20 tăng ni không có tiền đóng học phí. Còn khóa 7 đó, gần 1000 tăng ni, thì bây giờ cũng có vài trăm tăng ni chưa đóng được 2 học kỳ. Có người cả 4 học kỳ chưa đóng. Có nghĩa là rất khó khăn về tài chính thật sự. Trường mà nếu không đóng học phí thì không thể phát triển được. Duy trì ngôi trường không khó. Mấy chục năm vừa qua ta đã làm được như thế. Bây giờ tiếp tục ta cũng dễ dàng làm được như thế. Nhưng để phát triển nó đòi hỏi đến cái nguồn vốn rất cao. Mà phát triển nó phải đòi hỏi đến mặt bằng, rồi xây dựng mới các công trình vĩ đại. Hiện nay thì ta đã được cái giấy phép cấp 2-3 mẫu đất ở Lê Minh Xuân, mà đến giờ vẫn chưa tiếp nhận được, bởi vì chưa có bồi hoàn hoa màu ở trên đó. Mà mỗi một mẫu người ta đòi với 2 tỷ. Mà 2-3 mẫu như vậy là 40 mấy tỷ tiền đâu lấy ra. Phật giáo không có ngân quỹ. Các hoạt động của các giáo hội từ trung ương đến địa phương không có ngân quỹ. Các trường Phật học cũng thế. Sau khi tiếp nhận 2-3 mẫu đất với 40 mấy tỷ rồi, ta phải san lấp mặt bằng, mỗi một mẫu trung bình đó là nó khoảng 500 triệu đồng. Rồi sau đó mới tiến hành xây dựng được, là biết bao nhiêu nhiêu khê và tất tố đang chờ đợi ở trước mắt. Vì những khó khăn đó mà 3 năm qua ta vẫn chưa tiếp nhận được giấy đỏ, thì làm sao mà khởi công xây? Cho nên nếu không có nhận học phí thì làm sao vận hành được nó? Còn dạy thì bình thường ta vẫn dạy được thôi. Do đó khi mà người tại gia muốn phát tâm cúng dường đó, thì ta cũng nên đến gặp thầy trụ trì để nhờ tư vấn, xem coi ở ngôi chùa A mà mình muốn phát tâm đó đang có những nhu cầu gì. Chứ mình cúng những thứ mà đó ta có quá nhiều rồi thì việc sử dụng nó đâu có đâu. Ai cũng thấy thích cúng tứ vật dụng, vì thấy nó xôm tủ á, bài biện ra thấy nó vẻ nó rền rang. Quay phim chụp ảnh vô thấy nó xôm lắm. Mà nếu ai cũng cúng mấy thước giải, rồi bằng chải đánh răng, rồi ống kem, rồi dầu xanh vân vân, thì làm sao xài hết? Một ống kem thì xài 6 tháng chưa hết, mà ai cũng lại cúng hết, như vậy là nhiều ống kem đó trở thành là thất nghiệp. Hoặc là bất đắc dĩ các vị phải chia sẻ những phần được tiếp nhận này cho những ngôi chùa, cho những người nghèo chưa có điều kiện để sử dụng nó. Họ muốn giỏi thì phải có tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo thì phải liên hệ đến tiền mua. Trên trang web mà muốn sử dụng thì cũng phải ra ngoài internet. Mà tu sĩ ra ngoài đó hoài nó chướng. Nên là phải cần có sách in đàng hoàng. Và do vậy cũng liên hệ đến tiền. Vậy là bối cảnh xã hội ngày nay nó khác với ngày xưa. Ngày xưa tu sĩ không đụng đến tiền. Bây giờ không đụng đến tiền là cũng khó tồn tại được. Hay có người thì muốn giữ truyền thống nhưng mà không hiểu được nghĩa lý, cho nên nó làm trở thành là trở ngại cho người khác giúp đỡ mình. Mấy năm ở Ấn Độ thì có một nhà sư khắc sĩ từ bên Úc sang tuyên bố với mọi người rằng là không giữ tiền, sống theo hạnh khắc sĩ ngày xưa của Phật. Xuống về trường là đi bộ mấy chục cây số đi vô trường đề thi để thăm. Rồi mọi chi tiêu thì là cứ xài thoải mái. Sau đó các cái biên lai gửi xuống thì gửi cho người quen mới thanh toán, rồi bên Úc mới chuyển qua. Như vậy cái mục đích mà không giữ tiền nó vẫn bị giữ tiền mà người khác giữ giùm. Thay vì mình tự giữ, mình chi tiêu có tốn công sức của một mình thôi, bây giờ mình không giữ tiền thì phải một người ở cái nơi mình mới đến chi ra tạm ứng. Rồi ở bên Úc là phải xuất tài khoản để bù đắp trở lại, tốn đến 2 lần nhân công. Do đó giữ giới mà không hiểu được trở thành là chấp giới. Chấp giới gọi là giới cấm thủ thì giá trị nó không có cao. Ta hiểu là ngày xưa không giữ tiền là để cái tâm mình không bị vướng bận bởi kinh tế mà. Tại vì trong bối cảnh dân hóa Ấn Độ, người tu mà còn làm kinh tế dù với hình thức nào thì không được xem là người tu. Bây giờ xã hội hiện tại nó khác nhiều lắm. Tu sĩ mà muốn cho người ta theo đạo nhiều đó phải có kinh tế. Có kinh tế mình mới mạnh tay giúp đỡ người khác. Mà giúp đỡ nó là một dịp cầu để người ta cảm động. Dĩ nhiên mình không có cái mục đích xấu cho theo đạo có gạo ăn. Nhưng ít ra đấy, phần mà giúp đỡ tương thân đó sẽ làm cho người ta có cảm kích. Mà giáo pháp Phật là cao siêu, thì nhờ cái sự cảm kích này tiếp nhận giáo pháp này, thì họ sẽ trở thành Phật tử, cứu giúp cho họ và hỗ trợ cho đời. Việc làm như thế rất cần thiết. Cho nên ta cũng phải cần nghĩ đến cái thế hệ tăng ni trẻ để ta phát tâm cúng dường hỗ trợ cho các vị bổn sư, các vị dĩ sư, các vị trụ trì đó nhẹ đi một gánh lo. Cái cây trong lúc mà nó đang cần sự chăm sóc để trưởng thành mà mình không tưới nước, bón phân, chăm sóc á thì nó bị chai thời gian rồi thì không phát triển được. Lúc mới hạ cây xuống đất là đòi hỏi đến sự chăm sóc chúng ta nhiều hơn. Nó 2-3 năm tuổi sau khi hạ cây xuống á thì nó tự đứng vững rồi. Thì đối với các hạt giống tâm linh trẻ của người xuất gia cũng thế. Năm ngoái có một Phật tử Long An, người cha để lại di chúc số tiền mấy trăm triệu để cúng cho tăng ni tu học. Gia đình cô mới đến giờ chúng tôi tư vấn, chị nguyện vọng của cô đó thì muốn là sử dụng mấy trăm triệu đó cúng dường cho các vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức giảng sư nổi tiếng. Thì chúng tôi mới khuyên thôi, cúng chi cho các vị đó. Các vị đó nhiều người cúng lắm rồi. Còn cúng thêm nữa, cái số tiền này không biết khi nào mới được sử dụng. Thì cô đó cổ xỉu mặt liền, buồn liền. Trời, ông thầy này, ông khuyên mình sao mà cục hứng quá. Vì giải thích kiểu gì, cổ cũng muốn thôi. Đã phát nguyện rồi, xin thầy cho phép và cúng các vị giảng sư, pháp sư nổi tiếng thôi. Như tôi mới giải thích tiếp. Bây giờ tăng ni trẻ đó cần tiền học phí nè, cần để mua sách vở nghiên cứu nè, mà lại không có ai giúp. Nó dữ lắm đó, thì cô mới chia ra 50-50, tức là 50% cho các vị cao túc giảng sư, 50% cho những vị đang học. Chứ tôi nói rằng nếu ta không chăm sóc những hạt giống tăng ni trẻ này thì trong tương lai làm sao ta có giảng sư, làm sao ta có pháp sư, làm sao có đại pháp sư. Cái gì nó cũng phải có cái mối quan hệ nhân quả. và cái nào là đang là nhu cầu thì mình đầu tư trước để tốt hơn. Cho nên cũng khó lắm, ủng hộ cho giáo dục Phật giáo là cực kỳ khó. Vận động cho việc các chùa thì dễ, các tự Phật thì dễ hơn, mà vận động ủng hộ tăng ni tu học thì không phải dễ tí nào. Và nếu ta phát tâm làm thì đừng làm vì tình cảm riêng tư. Đó là cái thông điệp phần đầu của bản kinh đã nêu ra. Ngay cả tình cảm riêng tư của Di Mẫu Kỳ Đàm Di, Đức Phật vẫn khước từ và phân tích rất sâu sắc: hãy cúng cho Chư Tăng, Chư Tăng sẽ được tôn vinh và Như Lai sẽ được tôn vinh. Nhân cơ hội đó, Đức Phật phân tích về các cái hình thức và đối tượng đáng được cúng dường và phước báo tương thích. Ngài nêu ra có 14 đối tượng xứng đáng nhận được sự cúng dường. Thứ nhất là các đức Phật. Ở đây Ngài dùng chữ số nhiều ấy, chứ không nói là đức Phật, nói đức Phật nghĩa là ám chỉ cho Ngài. Mà các đức Phật phải được hiểu là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, và Ngài chỉ là một trong số đó thôi. Cái tinh thần và chủ nghĩa tôn vinh cá nhân không có trong Phật, vì Ngài là một điển mẫu về tinh thần vô ngã. Thứ hai là các vị độc giác Phật, tức là sanh ra đời không thề với Phật, không đồng thề, nhưng mà tu tới diệu đế, tu nhân duyên, tu duyên khởi, tu nhân quả, tu quán vô thường, bất cứ một cái phương pháp tu tập nào và chứng đắc được đạo quả A La Hán thì được gọi là độc giác Phật. Từ đó, từ thứ ba đến thứ mười đó thì gồm có là A La Hán, tức là quả thánh cao nhất, Bắc Lai tức là quả gần A La Hán, Nhất Lai là phải tái sanh thêm một lần nữa để mới chứng đắc đạo A La Hán, dự lưu là nhập vào dòng thánh. Và bốn đối tượng kế theo sau là những người đang đi trên con đường để đạt được quả thánh 1, 2, 3, 4 của A La Hán. Hạng thứ 11 là người đang trên con đường chứng A La Hán. Kế tiếp là các bậc ngoại học, tức là đã rũ bỏ được cái lòng tham với các dục. Hạng thứ 12 đó là người phàm có đạo đức, 13 đó là người phàm kém đức, và 14 là các loài động vật. Thì trong 14 loài đối tượng thì ta thấy là các loài động vật là thấp nhất, như Đức Phật vẫn khuyên là cúng dường chứ không phải là bố thí đâu, vẫn dùng là đa na hết á. Đây là một cái dữ liệu khá quan trọng để chúng ta loại bỏ thói quen sử dụng ngôn ngữ phân chia, phân biệt đối với các đối tượng, giúp cho loài động vật mà vẫn dùng là đa na thì huống hồ là cúng cho Phật. Như vậy là không có sự phân biệt gì cả, đó là tinh thần rất tốt. Đối tượng gần cuối đó là người phàm kém đức, tức là người mà không có tu, không có học, không có giới, không có định, không có huệ, tức là người ăn chơi, người bình thường thôi, ta vẫn phát tâm cúng, vẫn giúp. Đức Phật xác định như thế này: này A Nan, đối tượng nhận lãnh sự cúng dường khác nhau sẽ dẫn đến tình trạng kéo theo sự hy vọng đem lại phước đức cũng khác nhau. Sự phân biệt công đức sẽ giảm dần theo thang bậc tâm linh từ loại 1 đến loại 14. Tức là đối với người tại gia đó thì phần lớn ai cũng thích cúng cho Phật, còn cúng cho người phàm thì không có phái lắm. Ai đã từng làm trụ trì rồi đang trong giai đoạn vận động cúng dường xây chùa đó thì thấy rất rõ, cái tượng Phật chính điện nằm ở giữa chùa đó vận động dễ lắm. Cái đó giờ có 1 tỷ đồng mà nói cũng nhiều đại gia dám phát tâm trọn vẹn á, thay vì nghĩ rằng đây là tượng Phật quan trọng nhất. Một ngày như thế là biết bao nhiêu người tới đảnh lễ cung kính cúng dường, một năm vài chục năm trôi qua đó thì số lượng người cung kính cúng dường nó gia tăng, thì phước được hiểu là gia tăng, đâu có đơn giản thế. Nếu mà cúng mấy chục năm sau phước vẫn còn, cái gia tăng hoài, thì đâu có cần phải là phước báo nhiều đâu, chứ cúng cần 50 cái chùa to nhất thôi là hưởng phước kiếp kiếp đời đời sao. Do vậy các trong trình phụ rất khó thành công. Cho nên các vị hòa thượng đi trước có mách bảo thế này: khi các chùa thì phải các tăng xá trước, thì chánh điện các sau cùng. Thì chánh điện các xong rồi, người ta không phát tâm cúng những cái công trình còn lại, Sẽ nghĩ là cái công trình phước báo lớn nhất ta phát tâm. Còn tăng xá thì không biết là các ông sư thì tu, các bà sư cô tu, có tu trọn đời không, cô hay là tu thời gian xong ra đời. Gieo những hạt giống như thế là nó có được trọn vẹn phước báo công đức hay không, hay là nó chỉ tạm thời một thời gian. Rồi những chừng đó các cái thắc mắc và hoài nghi thôi đã làm cho việc cúng dường đã không thể hiện trọn ý vẹn ý nghĩa của nó. Những cái năm chúng tôi bắt đầu vận động tiền và cho việc từ thiện trong trại giam, trại ma túy và mãi giam đó, thì từ đó gặp khó khăn. Thì có người nghĩ là tôi cúng cho mấy thầy để mấy thầy đi làm chịu Phật sự, chứ đâu phải là giúp cho những cái kẻ mà tội lỗi. Chứ tôi giải thích ngược lại, giúp như thế phước nhiều hơn giúp người bình thường. Mấy người nói trời ơi, thầy dám nói ngược lại với kinh à. Chứ tôi nói là không có dám nói ngược lại với kinh, tại vì kinh nó mới bị hiểu không hết nên là hiểu sai. Một người vi phạm luật pháp bị kết án tù trung thân chẳng hạn, do cái tội ăn cắp, bây giờ đó mình giúp cho họ để họ nghe được bài pháp thoại, thực tập được con đường tâm linh, rũ bỏ cái nghiệp xấu đó đi, sau khi mãn hạn tù ra, nếu họ được ăn xá thì họ trở thành một người hiện lương thật sự, hạt giống trộm cắp nó sẽ không còn nữa. Còn nếu mình không có mạnh dạn vào đó để giúp á, thì hạt giống này vẫn còn, hết hạn tù ra thì họ vẫn tái phạm lại thôi. Tại vì cái tâm chưa được chuyển thì hành động xấu vẫn tiếp tục được làm. Cho nên giúp cho một kẻ tội phạm để được nghe Phật pháp, tu tập, chuyển hóa bản thân là ta giúp cho xã hội đấy. Nó tùy theo tình huống mà việc giúp như thế là nó có giá trị nhiều hay ít. Có người cúng dường rất thoải mái, không có phân biệt gì hết á, thôi cúng cho thầy, thầy muốn làm gì thầy làm. Còn có người sau khi cúng rồi theo dõi, trời coi thầy có làm không, làm có đàng hoàng không. Làm không đàng hoàng là tố cáo, làm đàng hoàng thì tán dương cũng tốt. Rồi cúng rồi mà cứ đi nhắc vậy, nhắc tới nhắc lui nhắc suy, còn như thể là cái việc đó đang diễn ra mà nó thuộc về quá khứ của nhiều năm trước rồi. Cái là cúng mà vẫn chưa hiểu được tinh thần vô ngã, cứ nghĩ rằng là nó vẫn đang là sở hữu vật chất của mình. Cho nên sau khi cúng xong ta phải để cho tâm mình nó được yên, đừng nên bận tâm nữa. Vì chùa sử dụng đúng mục đích thì phước báo nhiều, không đúng mục đích thì cái người tiếp nhận đó sẽ phải chịu nhân quả, ta phải bận tâm. Còn hạt giống ta gieo trồng phước nó vẫn có rồi. Còn nếu có bận tâm là bận tâm trước khi cúng á, để chọn cái nơi mà mình phát tâm á, lòng cảm thấy hân hoan hạnh phúc. Có nhiều người thích cúng như thế này, tức là cúng cái chùa nào nó nghèo sơ, nghèo sát, nghèo rất mồng tê, thì tới đó đó thì được các chùa ta tiếp đãi nồng hậu lắm, mình giống như là đại thí chủ. Cũng có số tiền đó thôi, nếu mà đem tới cái ngôi chùa ở Sài Gòn khá khá hơn chút xíu, chuyện ta bận rộn tùm lum không có thời gian để tiếp mình, thì những người này ta cúng nhưng mà ta muốn cái phước của mình nó được ca tụng ở mức độ lớn. Cũng có người như thế, cũng có người ta nghĩ cái bó đồng cảm á, chùa sâu chùa xa chùa vùng cao nguyên ít cái người đến phát tâm, nên mình cúng dường thì các Phật sự dễ được thành tựu, cái quả phúc nó sẽ một phần chịu ảnh hưởng tỷ lệ thuận với cái tâm. Nếu ta phát tâm tốt thật sự, không có mua gầu lên cá nhân, danh tiếng cá nhân như là một sự dịch vụ đổi chác á, thì cái quả phước báo nó sẽ lớn hơn. Khi Đức Phật dùng khái niệm là việc cúng dường các đối tượng khác nhau, dẫn theo cái thái độ tâm lý mong cầu, cái quả phúc cũng khác nhau. Đức Phật muốn nói rằng là không nhất thiết là phải cúng những đối tượng như là Phật, rồi những người khác mình không quan tâm. Người đạo đức Đức Phật khuyên vẫn cúng, người không có đạo đức Đức Phật khuyên vẫn giúp, thì giúp họ để cho họ trở thành người tốt mà. Mọi thứ nó có giá trị riêng. Nếu ai cũng dành cúng giúp đỡ cho những đối tượng tốt không mà ai cũng bỏ lại hết những đối tượng còn lại, thì xã hội này sẽ ra sao? Ai cũng thích làm tượng Phật chính trong chùa, các công trình phụ lệ của chùa sẽ ra sao? Chắc chắn khó thành công. Phát tâm cúng dường phương phân biệt sẽ có quả phúc lớn hơn. Sau đó Đức Phật đã dạy những cái tình huống cúng dường tăng đoàn chung và riêng. Tình huống 1, cúng cho tăng và ni và Đức Phật. Rất nhiều các vị đại gia thời Đức Phật đó đã làm việc này. Số lượng đệ tử của ngài thời điểm đó đến vài chục nghìn người. Họ phát tâm á, mời cúng dường cho tăng là cả mấy chục nghìn người luôn. Thỉnh Đức Phật đến chứng minh. Thì những người có diễm phúc và cái lòng phát tâm lớn đó thì có được cơ hội quý báu này. Đâu phải mời tăng chúng dễ đâu, vì ai cũng bận rồi Phật sự. À, dân gia thường nói ăn bữa dỗ lỗ bữa cài, đi nhận tặng phẩm của dừa một buổi lễ trai tăng á, thì nó lại hỏng các việc khác. Nhiều vị lãnh đạo giáo hội trong nước cũng như nước ngoài không có thích đi cúng dường trai tăng, để lo tập trung làm Phật sự đó. Chúng tôi cũng học theo cái hạnh này, bất đắc dĩ lắm. Ngôi chùa đó có mối quan hệ tông môn, không thể nào từ chối được, thì phải đi thôi. Đi tới chút xíu rồi về, chứ không có chờ hết cái thời khóa để nhận cho tăng mới về, để thời giờ làm các việc khác. Tình huống 2 là cúng cho hai bộ tăng ni, tức là toàn thể chư tăng và toàn thể chư ni cho một ngôi chùa hay là cho một cái khu vực, cho một địa phương không có sự hiện diện của Đức Phật. Thời Đức Phật cũng có nhiều người không may mắn để cúng được ngài, vì Phật sự ngài nhiều quá. Có người phải lên lịch thỉnh cầu ngài trước cả năm, lúc ngài cũng không có thời gian để đến được. Có được hai bộ tăng ni là tốt rồi. Tình huống 3 là cúng cho toàn bộ chư tăng, chứ không cúng cho đi. Rất nhiều người Phật tử phân biệt đối xử như thế, có nghĩa là cúng cho tăng là phước nhiều hơn, cúng cho ni phước ít. Hiểu như thế là sai. Tình huống 4 là có nhiều người chỉ phát tâm cúng cho tỳ kheo ni thôi, không cúng cho tỳ kheo tăng, vì chủ nghĩa giới tính, ủng hộ phụ nữ. Bên kia người ta ủng hộ cho tăng như chừng nào thì đây mình ủng hộ ni chừng đó, không thèm cúng mấy ông thầy cho mấy ông biết. Thì cái này cũng là cực đoan, cũng là cái sai. Tình huống 5 là cúng dường theo sự yêu cầu và được sự chỉ định một số chư tăng và một số chư ni. Thế bởi vì mình không có đủ điều kiện để cúng hết. Có nhiều Phật tử tới, thầy ơi, sắp xếp cho tôi cái buổi cúng dường trai tăng nhân lễ 49 ngày, hay là tuần thất thứ 3, tuần 100, hoặc là lễ dỗ cho khoảng 20 thầy thôi, chứ nhiều quá chịu không nổi. Và có người yêu cầu thầy thỉnh dùm 2 hòa thượng, 4 thượng tọa, 5 đại đức, còn lại là chư ni. Tức là ta ra cái yêu cầu bao nhiêu người, thậm chí ta đưa luôn danh tánh của người mà ta muốn phát tâm cúng, để cho vị thầy chủ trì tổ chức lễ cúng dường đó thỉnh mời các vị khác đến. Tức là cúng dường có lựa chọn. Tình huống 6 là cúng dường cho một số tỳ kheo được chỉ định. Tình huống 7 là cúng dường cho một số tỳ kheo được chỉ định. Cái kia nó là tình huống toàn thể chư tăng hoặc là toàn thể chư ni, ở đây là một số thôi. Có nhiều người cái sức cúng dường chỉ được có 3 người mà chùa đó đến 30 người, thì chỉ cúng 3 người thôi, cúng 30 tiền đâu cúng. Mà muốn phân chia đồng đìa thì họ lại không quan hỷ, họ nói giờ họ muốn cúng 3 vậy thôi. Thì những cái tình huống này Đức Phật vẫn cho phép, nếu nó không có mối quan hệ riêng tư, mà nó là một sự phát tâm với một cái lý do, một cái yêu cầu nhất định nào đó, nếu nó không vi phạm luật pháp của nhà Phật thì vẫn được phép. Cái câu kết luận của Đức Phật trong việc mà phân cúng cho các đối tượng tăng ni đó rất là lý thú. Này A Lăng Đa, khi nói đến cúng dường cho chư tăng là vô số và vô lượng, ta không hàm ý rằng bất cứ một phương tiện gì, một sự bố thí phân loại theo cá nhân lại có kết quả to lớn đối với việc cúng dường cho tăng chúng. Vì có người không xứng đáng là tăng sĩ, hay nói cái khác chỉ là tăng sĩ giả dạng. Đức Phật không bao giờ nói sự tuyệt đối, ngài luôn luôn nói tương đối. Có tình huống A, tình huống B, và hai tình huống này đôi lúc nó đối lập với nhau, và do vậy ta phải hết sức cẩn trọng. Chứ ngài không bao giờ nói cái kiểu cực đoan rằng là cúng cho tăng chúng là phước báo hơn hết. Tăng chúng đó là tăng chúng nào, tu tập ra sao, có đúng tinh thần giới định tuệ hay không, hay là các ông sư giả dạng, những người đạo chích giả dạng làm người tu. Bây giờ chiếc áo tu sĩ rẻ mạt 100-200 ngàn là có thể mua được. Sáng mơ đi mua cái bộ tu sĩ vào cái khu nhà vệ sinh công cộng, mặc chiếc áo đó vào, cái đi ra các chợ búa, đứng ở các đền chùa miếu giống như là một kẻ đi ăn xin. Mà người Phật tử Việt Nam thì dễ mũi lòng, thấy các nhà sư có vẻ khổ hạnh quá, nghèo quá, cho nên đồng lòng trắc ẩn mà muốn phát tâm. Phát tâm như thế có nghĩa là làm cho Phật giáo ngày càng bị suy vong, bởi vì hình ảnh của tu sĩ bị lợi dụng một cách quá nghiêm trọng. Ai đi khất thực mà đứng một chỗ là không đúng tình là Phật dạy, là không cúng. Đi khất thực là không được quyền đi vào chợ búa, đi khất thực mắt không được láo liên đến cái chỗ nào cố tình đứng lại để cho ta phải mất được gì mà phát tâm. Vì đi khất thực là tự nhiên, từng bước nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Ai cúng thì tốt, không cúng thôi, cúng thì ăn, không cúng thì nhịn, nhận đủ là không nhận thêm. Mà cái bác được gọi là ứng lượng khí, tức là dụng cụ đo cái mức tiêu thụ của mình trong một ngày bao nhiêu là đủ thì không nhận nhiều hơn, vì không có tích chứa để khỏi có lòng tham. Giờ đó ta chỉ cần quan sát cái thái độ tiếp nhận tặng phẩm thôi, thì ta biết rằng là nhà sư đó là đi khất thực thiệt hay là một người nào đó dễ dàng. Người Phật tử phải mạnh dạn phân biệt hai đối tượng này để không có cúng nhập. Tuần vừa rồi Đài Loan tổ chức lễ Thiên Tăng Hội, tức là lễ cúng trai tăng cho 10.000 tăng sĩ. Đài Loan là một cái đảo quốc nhỏ thôi, số lượng 10.000 tăng sĩ đâu mà ra, cho nên ta phải thông báo trên các phương tiện truyền thông, rồi đài truyền hình, các ngã đường, các cái bảng quảng cáo họ để đầy đủ hết á, để mong cái số lượng tu sĩ đến cho nó đủ. Thì đó phải cần đến các vị tu sĩ ở nước ngoài. Năm nào họ cũng làm rất thành công. Đó là một sự phát tâm rất rộng lớn. Và những đại gia, các giám đốc công ty, xí nghiệp đó đều là những người phát tâm làm công quả vào những ngày đó. Những đoàn xe vừa bước xuống thôi là họ mỗi người cầm một cây dù để che, đưa các vị tăng sĩ vào ngồi đúng ngay vị trí, xong rồi họ đi công việc khác. Việc sắp xếp thực phẩm cho 10.000 tăng sĩ và khoảng 60.000 Phật tử tham dự chỉ trong vòng nửa tiếng, yên lặng phân phát, không cần phải dùng microphone để điều phối, nhắc nhở thế này thế kia như là kiểu của Việt Nam ở trong các chùa, mà hiệu quả rất là cao. Cái lực lượng sắp xếp của họ kỹ lưỡng lắm. Họ hướng dẫn từng đoàn cứ đi theo như vậy thôi, với mặc định mà cái người hướng dẫn không cần phải biết tiếng Anh, đâu nó cũng vào đấy hết. Phải mất rất nhiều năm ta mới có thể học được những cái kỹ năng quản trị và sắp xếp công việc của Phật giáo Đài Loan, rất là chuẩn mà hiệu quả rất cao. Người cúng mà cách vô tọa dạ thì sẽ làm cho rất nhiều người xấu đó khởi lòng tham giả dạng nhà sư. Phát hiện được các nhà sư thế, quý vị phải tố cáo với chính quyền địa phương để giải quyết những người đó. Bây giờ ta lợi dụng hình ảnh tu sĩ để đi làm tiền nhiều lắm. Những cái kỹ năng á, chúng tôi xin chia sẻ rất đơn giản thế này. Thí dụ quý vị nhận một cái lá thư vận động từ một vị đang mặc chiếc áo tu sĩ mà mình không biết cái lai lịch của vị này là đâu, mặc dù họ có thể dẫn chứng ra cho quý vị thấy có cái thẻ tăng tịch nè, tức là cái giấy chứng nhận tu sĩ đó, rồi giấy thọ giới nè. Bây giờ cái đó làm giả mạo dễ lắm, đâu có khó. Cho nếu mà mình không biết nguồn gốc thì tốt nhất là ta nên quản binh nhận cái văn bản để lại và hỏi vị đó ở đâu, rồi mình là kiểm tra bằng cách là gọi điện thoại, vì các văn bản đều có số điện thoại hết, mà hỏi xác định là đúng thì ta cúng vẫn chưa muộn. Nếu cái số lượng mình cúng dường mình nó tương đối là nhiều. Hiện nay nó như là một mặc định trong giáo hội Phật giáo. Thì thường các ngôi chùa đi vận động đều có cái giấy xác nhận của ban trị sự tỉnh thành và tối thiểu là ban đại diện quận huyện về vấn đề pháp lý giáo hội đó, để cho thấy là cái việc đi quyên góp như thế là thỏa đáng, cần thiết. Mà nếu ta thấy là có được những cái chứng từ đó, đó thì phát tâm cũng dễ lắm. Nhưng mà không, mình vàng thau lẫn lộn, không biết đâu là thật, đâu là giả, dễ thoái thác lòng tin. Rất nhiều chùa hiện nay bị lừa, đã giả dạng làm nhân viên, chuyên viên, đại diện cho những cái trung tâm bảo trợ xã hội, cô nhi, dưỡng lão, tàn tật, tâm thần, chứ là một giờ cao đi quyên góp. Mà nếu ta để ý vào các cái văn kiện đó, ta thấy giống như giấy tờ giả. Thì nói những trường hợp đó, ta gọi điện thoại ngay trực tiếp, ta hỏi thăm có phải đây là đại diện không. Nếu có nghĩa là không, là phải dẫn những người đó lên trên công an, để họ không còn lợi dụng nữa. Bây giờ ta lừa chùa chiền đủ kiểu hết á. Vừa rồi ở Bến Tre đưa một sự kiện đau lòng, những kẻ đầu chích là giả dạng là các Phật tử đi hành hương vô chùa miền Nam á, thì họ nói giọng Bắc, thì ta thấy giống như người đi hành hương xa thì dễ tin, thì bỏ ra vài trăm ngàn cúng dường chùa trước đã, để chùa thấy ồ đây là dân hành hương thật sự rồi, xin tá túc là ban đêm tá túc xong rồi còn phát tâm cúng dường soi chè nữa, ai cũng thích. Nhất là những chùa quê, lâu lâu có người ta cúng soi lần, cúng chè lần, thì quan hỷ tiếp nhận thôi. Thì trong soi chè đó có thuốc độc, thuốc mê á, ăn vô cái là từ chủ trì cho đến ni chúng ngủ hết. Sư bà chủ trì thì khỏe mạnh hơn, nên gượng dậy được, phát hiện ra thì kẻ gian này mà giết bà chết, đâm bà chết liền tại chỗ. Vừa rồi tòa án tuyên án tử hình cái người làm xấu đó, mai là phát hiện ra được, chứ không phát hiện ra được không biết làm sao. Cho nên rất nhiều chùa vì lòng từ bi mà không có suy xét đó, dễ bị lầm và bị lừa. Tối người ta gõ cửa giật ngược giật ngang vậy, yêu cầu thầy gì cho tá túc. Cái chùa đâu phải là cái nhà trọ đâu mà đi cho tá túc, cái chùa không phải là khách sạn đi cho tá túc. Bây giờ khách sạn nhà trọ có mặt khắp mọi nơi, thậm chí là các cơ quan chính quyền mình tới, nếu đó là lý do hợp đáng thì người ta vẫn cho ở tá túc lại được mà. Chứ mà trước cái người mà mình không biết là gốc gác của họ ở đâu, thì nó có thể dẫn đến tình trạng gây án mạng như ở tại Bến Tre, là một sự rất là đau lòng. Nhiều lần nhiều người ta đến chùa Giác Ngộ giật cửa vào 12 giờ khuya, 11 giờ hoặc là 1 giờ khuya, có tưởng chuyện gì xuống, nói là xin cho hai Phật tử này tá túc, họ đi lỡ đường. Chứ tôi nói đối diện chùa Giác Ngộ có khách sạn Sena đó, qua bển tá túc, thiếu tiền tôi giúp cho. Và đó nó khỏe hơn, ngủ ngon hơn, còn ngủ đất chùa, ăn chay nằm đất nhức lưng lắm. Cho nên giờ tôi mở cửa dẫn qua bên kia, thôi sao thôi, cảm ơn thầy, ở đây sang trọng quá tôi dám ở, biết là giỡn mà. Tức là ta gài cho một cái tình thú bất đắc dĩ để mình không phải từ chối. Giữa khuya rồi, ta chỉ cần thử vài chiêu là biết là cái người đang nhận sự giúp đỡ là có thật hay không, hay là chỉ mượn đó là một cái cớ để làm những cái hành động bất chính khác. Chứ hễ mà phát tâm giúp đời người không phải lúc nào cũng tốt đâu. Cuối bài kinh Đức Phật nêu ra bốn tình huống cúng dường mà ngài gọi là, có lúc đó nó được gọi là thanh tịnh, có lúc nó được gọi là không thanh tịnh. Và người gieo hạt giống cúng dường phải thấy rõ được cái này. Nếu ta biết quý trọng phước báo và sự đầu tư của ta. Tình huống một, người cho thanh tịnh nhưng người nhận không thanh tịnh, gieo trồng quả phúc không nhiều. Người cho nghĩa là người tính thí, kẻ phát tâm với lòng dân cúng vô điều kiện, không phải vì tình cảm cá nhân, không phải vì danh vọng, không phải vì được tán dương, mà thấy rằng là việc phát tâm như thế là giúp đỡ cho Phật pháp, giúp đỡ cho người đời được tốt, cho nên phát tâm làm. Họ sống có đời sống đạo đức, tiền bạc họ tạo ra từ mồ hôi nước mắt hợp pháp, chứ không phải là ăn cắp chỗ này đi cúng dường chỗ khác. Nhưng người tiếp nhận lại không thanh tịnh, thì cái quả cúng nó không có tương thích. Nếu như cái kẻ không thanh tịnh này là một người lợi dụng về Phật pháp á, thì cái hậu quả nghiêm trọng về nhân quả mà người đó phải chịu nó sẽ nhiều hơn. Tình huống hai, người cho không thanh tịnh như người nhận thanh tịnh thì quả phúc nó vẫn có. Cho không thanh tịnh nó nghĩa là người đó tiền có gốc rễ từ rửa tiền, tức là móc hối lộ, móc quặt, làm ăn phi pháp, bây giờ phải đi rửa tiền bớt để cho các cơ quan thuế vụ nó không có để ý đến, khi nó thanh tra đó nó không phát hiện ra, cho nên không có chắc chứa tiền nhiều mà phải đi làm việc thiện bớt, hoặc là làm việc thiện như là một bình phong cho ta thấy ta không quan tâm đến các cái tổ chức xã hội đen, cái thế giới ngầm. Rất nhiều tổ chức mafia lấy từ thiện làm bình phong, cho nên các chính phủ lớn á bỏ khoản tiền là tình báo rất nhiều để cho các nhân viên tình báo làm các nhà thương gia, mở công ty xí nghiệp làm ăn gì đó, nhưng cái đó là chê thôi, bù lỗ hết á, là để nối kết với những tay đại gia mafia, phát hiện ra manh mối chúng ở đâu, hoạt động như thế nào để bắt bỏ tù. Tiền trộm cắp, tiền hối lộ, tiền phi pháp mà cúng thì quả phúc không có nhiều. Dù sao nó vẫn tốt hơn là sử dụng cái đó cho việc tiêu thụ bản thân. Ít ra người đó cũng còn biết là làm cái việc phúc để chuộc lại cái tội. Thì ở đây đó là tội và phúc nó trổ quả cùng một lúc. Tội là vì họ làm ông phi pháp bắt chính. Phúc là họ biết gieo trồng cúng dường, chứ không phải là chi tiêu cho cá nhân. Mặc dù như thế Đức Phật khuyên cũng không nên thể hiện sự cúng dường bằng cái tình huống hai này. Tình huống ba, người cho và nhận điều không thanh tịnh, tức là người tiếp nhận là không có giới đức, không có tu tập. Người cho đó thì cũng là tiền phi pháp thôi. Vì cái quả cúng dường này nó không có được nhiều lắm, nhất là tiền mình đi móc túi người khác. Móc túi bằng nhiều hình thức, móc túi bằng tình yêu, móc túi bằng lời nói ngon ngọt, móc túi bằng sự lừa đảo, bằng móc quạt, bằng ký hợp đồng, nhiều hình thức khác nhau. Và lấy tiền đó đi làm việc cúng mà cúng không đúng đối tượng thì quả không thể trổ như ý muốn được. Tình huống thứ tư là lý tưởng nhất, người cho và người nhận đều thanh tịnh. Người cho đó lấy những tài sản thuộc về mồ hôi nước mắt của mình, và người nhận đó tiếp nhận nó bằng cái trách nhiệm cam kết cho sự tu học, chứ không có lợi dụng vào tín đồ quần chúng. Nhận đó giống như một sự vay mượn nợ thôi, và phải nêu cái quyết tâm đền trả nó. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, là cái lời phát nguyện mà các vị tu sĩ Bắc Tông thường thực tập mỗi ngày trong các thời kinh. Vinh thân phì gia là một quan điểm sai lầm trong hưởng thụ mà người xuất gia không nên có. Phát tâm cúng dường thỉnh thoảng nó rơi vào tình trạng là cúng dây chuyền, và do vậy phước báo nó cũng được thiết lập trên cái cơ chế dây chuyền. Ví dụ có rất nhiều vị có uy tín về tu về học nên bá tánh tới phát tâm cúng dường với sự hoan hỷ và lòng tôn kính cao, thì những vị đó đó ta thấy rất rõ là nhu cầu họ có nhiều, cho nên đem những tặng phẩm được nhận cúng lại, nhường lại, biếu tặng lại cho những người có nhu cầu. Thì thường người tại gia mà không có tu học tốt á thì thấy gì mà buồn, mình cúng cho ông thầy chứ phải ông thầy em đem đi cho chú tiểu xài. Bây giờ ông thầy không có nhu cầu xài thì tặng biếu cho người khác là tốt, như vậy là cái món hàng của mình đó, nó được dân cúng lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thì quả phúc dây trì nó cũng được thực hiện theo chứ. Cho nên cúng rồi là ta đừng có bận tâm về cái tính chủ quyền của mình trên nó nữa, để ta không có phiền não, ta không có đòi hỏi, không có yêu cầu, không có yêu sách, không buộc cái người tiếp nhận phải bị lệ thuộc vào mình. Một số người đệ tử tại gia rơi vào tâm lý này, cúng mới đến thì không sao mà cúng nhiều á là bắt ông thầy phải lệ thuộc vào mình, Nhiều ông thầy cũng vì lý do tế nhị cũng phải chiều theo. Như thế thì quả phúc không lớn được. Tinh thần cúng dường tốt là làm sao ta phải có được cái thái độ vô ngã, là mình cúng cho một cái công trình Phật sự nào đó, đừng có đòi hỏi ông thầy phải ưu tiên cho mình về phương diện tiếp đãi. Tới là phải có mâm cơm riêng, phòng khách sang trọng. Nếu mà ta tức là chùa, chùa lớn thì có nhà khách riêng thì phải ưu tiên một. Người tinh thần vô ngã cao á thì không có đòi hỏi tính ưu tiên, mà lặng lẽ như là những người bình thường khác, thì việc cúng đó mới tốt. Chúng tôi thường chủ trương như thế này: khi mà thân bằng quyến thuộc mình vào chùa, dù là cha là mẹ, thì khích lệ làm công quả, chứ không có làm mâm cơm riêng cho cha mẹ, để cho ông bà mình đó phát tâm làm công quả, như là lao bằng Phật, quét chùa, những cái việc mà mình thấy nó bình thường nhưng mà lại phước báo lớn. Đừng để cho cha mẹ mình nghĩ rằng là tôi là mẹ, là cha của ông trụ trì, để được cái hãnh diện. Cái hãnh diện đó thì nó làm cho cái ngã tăng, nó không cần. Và khi mà để cho người thân mình phát tâm làm nhiều hơn những người bình thường như vậy, thì cái phước của những người thân được tăng trưởng. Và nó hợp với tinh thần Đức Phật nói trong kinh là không có tình cảm riêng tư, để nó tốt hơn. Do đó những người thân cũng phải có cái ý thức về chuyện đó, để không phải làm khó dễ cho cái người tu sĩ là bà con của mình, hoặc là lý giải sai rằng là ông thầy trụ trì đó coi và họ tập không ra chi hết để làm những việc phật vảnh vân vân, hay trong chùa nó khác lại qua đề. Làm cha mẹ của quan to đó, thì cha mẹ đó sẽ được người ta tôn trọng dữ lắm, thì trong chùa cũng được tôn trọng, nhưng mà phải để cho cái lòng khiêm tốn được phát triển bằng cách là tạo cơ hội cho người thân làm Phật sự, chứ đừng để cho người thân được tôn vinh quá nhiều. Nói tóm lại, bài kinh đã đề cập đến các cái kỹ năng cúng dường, những giá trị của nó. Ai phát tâm nhiều, cũng có phương pháp đối tượng thích hợp thì quả phúc sẽ trổ một cách đầy đủ. Còn ai không có phân tích, không có thấy rõ được cái sự khác biệt đó thì cứ cúng đại thôi, nhưng hiệu quả không cao. Trước khi qua phần trả lời câu hỏi, chúng tôi cũng lưu ý thêm một điều. Ta cúng là cúng trên cái số lượng phần trăm cái tiền lãi do đầu tư hợp pháp, chứ không phải là có gì cũng hết cái đó. Cách đây khoảng 10 hôm thì chúng tôi có nghe cái tin là một Phật tử phát tâm mạnh lắm. Chị có căn nhà chung cư giá trị khoảng 800-900 triệu, nhà nó đến chai đàn chẳng tế, cho nên là phát tâm cúng cả căn nhà đó, bán giá rẻ là 700-mấy chục triệu, sử dụng toàn bộ số tiền cho việc gia đàn ở Huế rồi ra đến Hà Nội. Nhiều người ta khen. Đi ra gặp một vị hòa thượng, hòa thượng mới nói như thế này: từ bi phải nhớ có trí tuệ, từ bi mà không có trí tuệ nó không đúng tinh thần Phật dạy. Hòa thượng nói khéo thôi, không nói mạnh, nói mạnh sợ ta bị sốc. Ý Đức Phật nói, ý hòa thượng nói là cái người này phát tâm này không có trí tuệ, nói như vậy thì ta buồn đi. Muốn được hòa thượng khen tặng, nhiều hòa thượng nã cho một cái câu chí tử, nhờ như thế nhiều khi giác ngộ ấy. Đức Phật khuyên là chỉ lấy 20% lợi tức để làm từ thiện thôi. Bây giờ thì đang thất nghiệp, bán căn nhà đó xong đi thuê nhà ở tháng 800.000 đồng, rồi để rồi được cái gì? Dĩ nhiên là mình cũng vừa quả phúc nó có, nhưng mà làm như thế là nó hơi quá đáng. Có nhiều người không có tiền đi mượn nợ đi cúng dường. Thiếu nợ là không nên mượn, bản thân mình còn trả nợ chưa xong, thì trong tình huống đó ta nên tùy hỷ công đức, thấy ai cúng mình phát tâm hoan hỷ tán dương, hoặc là dặn động người khác làm là được rồi. Nhiều người ta sợ nếu bạn bè mình phát tâm cúng mà mình không cúng, ta biết là mình đang nghèo sao, ta biết mình bây giờ thiếu tiền sao, cho nên phải cắn răng mà cúng dường, cũng như thế là không có phúc. Đó là chưa nói đến những cái hậu quả tiêu cực về phía người thân, khi thấy rằng là mình phát tâm cúng dường quá quắt như vậy đó, thì họ là không còn thiện cảm với Phật pháp nữa, họ chán nản đi. Cho nên ta phải làm đúng tinh thần Phật dạy thì hiệu quả mới cao. Câu hỏi đặt ra là thế nào là cúng dường đúng pháp? Thì cả bài kinh này nói về cách cúng dường. Còn đúng pháp thì trong kinh Tăng Tri đã đưa ra có nhiều tình huống lắm. Thứ nhất là hoan hỷ trước khi làm. Thứ hai đó là hoan hỷ đang khi làm. Thứ ba là hoan hỷ sau khi làm. Với điều kiện nội dung tặng phẩm và khối lượng tặng phẩm là do chính mình tạo ra hợp pháp, chứ không phải là đi trộm cắp hay là lừa gạt, móc hoặc hối lộ của ai. Có người thì trước khi làm hoan hỷ, nhưng mà đang khi làm thì méo mặt, làm xong rồi là chán nản, thối thất, là không có trọn vẹn được cái phương pháp cúng dường. Có người cúng dường thấy người ta sử dụng đúng mục đích thì hoan hỷ, nhưng mà sai mục đích, nghĩa là sau khi cúng dường xong rồi đó, phát hiện ra người ta không làm đúng cái yêu cầu thì gọi là buồn phiền, thì đó không phải là đúng pháp. Hành động cúng dường đã được kết thúc khi tặng phẩm ta đã trao cho người nào đó. Ngay thời điểm đó ta đã thấy như vậy là tốt rồi. Sau khi cúng ta đừng mở tâm nữa, để cái lòng hoan hỷ về những việc làm đó nó được còn hoài. Ở trong kinh Tăng Chi và kinh Tư Ngưng, Đức Phật còn khuyên là khi ta thực hiện một tặng phẩm cúng dường đó, ta phải biết cách thể hiện lòng trân trọng và khiêm tốn, để cho người tiếp nhận không phải bị mặc cảm về cái nghèo và sự vô gọi là vô dụng của mình. Mình cúng cho người khác mà mình nói nặng nói nhẹ, người ta bị mặc cảm đi, thì việc tiếp nhận nó đâu có phước báo. Do đó cúng dường đúng pháp là cúng đúng người, cúng đúng thời, cúng đúng cái khối lượng, cúng đúng giá trị, để cho người tiếp nhận được gọi là vượt qua cái khốn khó đối với người tại gia, có được thành quả tu học đối với người xuất gia, và người phát tâm cúng theo đó cũng được hạnh phúc và phước báo lớn hơn. Ai làm được như thế thì gọi là cúng dường đúng pháp, còn bằng không thì gọi là cúng dường sai pháp. Câu hỏi 2. Có người cho rằng đi vào trong nhà thờ của Thiên Chúa Giáo hoặc là Tinh Lành, thấy tươm tất từ trong ra ngoài, sạch sẽ, trang nghiêm. Còn đi trong vào trong một số chùa thì hầu hết chỉ có sạch sẽ ở chánh điện, còn những nơi khác thì bết bê, không vệ sinh, nhất là nhà bếp, nhà vệ sinh, tối tăm và ô uế. Thì nghĩ sao về vấn đề này? Về chùa nghèo quá phải chịu thôi. Các nhà thờ thì nhận viện trợ của Vatican, có ngân quỹ, nhân viên làm việc trong đó thì đều được hưởng lương hết, từ linh mục cho đến các giáo dân dấn thân phụng sự cho nhà thờ đều có lương. Sau thời gian phụng sự sau 60 tuổi, có một số nơi 66 tuổi thì linh mục đó được về hưu, có nhà cửa riêng, ăn lương hưu nữa, giống như một công dân, còn thể tu luôn được thế. Nói như thế không phải là để biện hộ. Cũng có rất nhiều ngôi chùa tươm tắp, tại vì mình không vô thấy được những ngôi chùa này. Nếu ta thấy chùa đó không được sạch thì vô mình phát tâm làm cho được sạch, chứ ngồi mình chứ phê bình không thì cái dơ nó còn dơ hoài. Có nhiều người nói là tôi vô chùa sang trọng tôi mới vô, không sang trọng tôi cũng vô không. Thế mà đòi hỏi quy lệ nhiều quá. Mà ở đây nó đòi hỏi đến sự đóng góp. Vô mà biết đóng góp thì nó tốt. Mà vô để mình đòi hỏi mình hưởng không thì không nên. Có một số người như thế. Vô chùa đến lúc mà người ta bài thực phẩm chay ra vào những ngày rằm lớn, ăn chơi ngon chơi dở mà không làm gì hết trơn. Muốn ngon thì phải vô góp phần công đức. Dĩ nhiên cái hiện tượng mà các ngôi chùa lượm thượm thế này thế kia là có thật, Bởi vì cái cơ chế quản lý của nhà chùa thuộc là tự giác á, ý thức của người nó chưa phát triển cao, có người làm có người không, nó không được nghiêm như là ở các tôn giáo khác. Cái này ta cũng phải khắc phục. Tự nhiên vào ngôi chùa không phải là để thấy cái chuyện sang trọng sang trọng, mà là tiếp nhận cái tâm linh, cái giá trị tu học như thế nào. Cái đó Đức Phật khuyên các vị xuất gia đó, chỗ nào mà tứ sự cúng dường nhiều nhưng không phát triển đời sống với định tuệ được thì dứt khoát không ở. Chỗ nào đó phương tiện vật chất thiếu, không có gì hết á, nhưng mà ở đó đó mình học được cái hay, làm được điều tốt và trở thành người xuất gia có chữ vọng, thì ta bằng mọi giá phải ở lại. Đó là lời khích lệ của Đức Phật. Cho nên trong ngôi chùa mà nếu các vị trụ trì không có khuynh hướng trang hoàng, cứ để bình dân, không có bận tâm về hình thức lắm, mà nếu cho đó có chương trình tu học hay, thầy khóa tốt, có hướng dẫn, có thuyết pháp, có Phật sự thì quá tốt đi chứ. Mà những cái thứ kia là thứ phụ thôi, miễn là đừng quá tệ. Không tệ quá thì nó thuộc về trách nhiệm của nhà chùa. Một câu hỏi khác: trường hợp người cúng dường bằng tiền phi pháp thì người nhận sử dụng cho cá nhân bản thân có chia sẻ nghiệp xấu với người kia không? Hoặc người nhận sử dụng đồng tiền phi pháp làm việc phước thiện thì nghiệp quả người cúng đó có được giải bớt nghiệp xấu hay không? Đây là hai câu hỏi rất là thú vị. Tiếp nhận cúng dường từ đồng tiền phi pháp á, nếu người tiếp nhận ngay thời điểm gọi là tiếp nhận nó không hề biết đây là tiền phi pháp thì không hề bị chia cái nghiệp xấu hay là cái quả cộng hưởng xấu. Thế bởi vì Đức Phật dạy tu sĩ không được quyền khước từ, đi khất thực ta cho gì phải nhận đó, thì cúng dường cũng như thế. Mình không có nhu cầu thì mình nhận đó rồi mình cúng cho những người khác có nhu cầu. Như vậy mình đã làm cho người cúng được hoan hỷ, được tốt rồi, thì cái quả phúc đó họ có. Còn cái nghiệp trộm cắp, giật dọc phi pháp tiền á, như thế nào về nguồn gốc á, thì cái người cúng nó phải chịu trách nhiệm về nhân quả. Phát hiện ra một người nào đó cúng phi pháp mà vẫn tiếp nhận là sai. Một trong những người con ruột của Nam Cam là một sư cô học chung với chúng tôi tại chùa Vĩnh Nghiêm cách đây 20 năm hơn. Thời điểm mà ông ngang tàn ở tại Sài Gòn và trên toàn quốc á, thì tháng nào ông cũng gửi tiền cho sư cô này hết á. Và sư cô đã viết những lá thư gọi là tiệt tình thân, khuyên cha là không nên dính líu gì đến thế giới xã hội đen nữa hết á, mới nhận tiền. Còn dính líu là thà nghèo thà không có tiền chứ không tiếp nhận. Nhưng mà cái nghiệp của ông nó nặng quá, được con mình khuyên mà ông vẫn làm nghề như thế thôi. Rõ ràng đây sư cô biết rõ tiền của cha mình là tiền bất chính, cho nên là kiên quyết không nhận. Mặc dù thời điểm đó du học ở Đài Loan là tiền rất cao, không nhận là đồng nghĩa gặp khó khăn, mà vẫn kiên quyết một hai như thế để không phải mang chung cái cộng nghiệp tiêu cực của người cha. Đó là một sự khôn ngoan, vì nhân quả nó không buông tha chúng ta. Tình huống hai, khi người sử nhận đồng tiền phi pháp làm những việc chánh pháp cho các Phật sự, chẳng hạn là xây chùa, đúc tượng, rồi bố thí, cúng dường, ăn tống, từ thiện xã hội vân vân, thì quả phúc của đồng tiền này là chắc chắn có rồi. Thì người cúng đó có giảm được cái nghiệp xấu do mình trộm cắp hay phi pháp ra hay không? Câu trả lời là có khi có khi không. Là bởi vì cái nghiệp sử dụng đồng tiền chân chính sau khi được tiếp nhận á, nó thuộc về cái phước của người tiếp nhận này, và nó cũng ảnh hưởng một phần nào đó ở góc độ tương đối cho người phát tâm cúng nó. Mặc dầu đồng tiền đây là phi pháp, nhưng cái nghiệp trộm cắp hay là lừa đảo của người cúng á, vẫn phải trổ, và cái nghiệp này nó nặng hơn, cho nên nó không trực tiếp xóa được cái quả xấu từ cái nghiệp cũ của người cúng dường, nhưng nó cũng góp phần ảnh hưởng ở một mức độ tương đối nào đó. là không có tiền cúng, chờ cơ hội cúng, chứ đừng có nên lấy cái phi pháp để mà cúng dường, ý nghĩa xã hội nó không tốt. Rồi đôi lúc nó bị vạ lây nữa. Ở tại Seattle, cái đây vài năm, như vào năm 2007 thì phải, chúng tôi sang thuyết giảng tại các ngôi chùa tại đây. Thì báo chí đưa tin rằng rộ lắm, có một tay đại gia Việt Nam làm nghề buôn bán ma túy. Cái số tiền ông làm được, ông cúng dường cho ngôi chùa ở tại Seattle này nhiều lắm. Rồi ông nhờ cho thầy chủ trì giữ dùng nữa. Thì sau này ta mới phanh phui ra được. Thế là ông thầy bị vả lây, nó đâm lõa. Thì ra bài tòa ông thầy nói tôi đâu có biết đâu. Thì nghe nói ông đại gia, ông phát tâm, ông cúng rồi tôi tiếp nhận thôi. Rồi ông xin tá túc ở chùa, tôi nghĩ là đại gia mà vô chùa tu thì tốt quá, tôi cho thôi chứ tôi đâu có hiểu. Thì tòa mới hỏi tại sao khi xây số tiền lớn, ông không chịu đặt ra vấn đề là tiền này từ đâu mà có, ông làm nghề gì, lương bổng ra sao. Thế ông thầy vừa nói về lịch sử tối thiểu, ai đi hỏi chuyện đó làm gì. Tòa vẫn tuyên phạt là tội đồng lõa cho nhà sư trụ trì. Lúc là chuyện rõ ràng, người ta nói tôi không cần biết, anh biết hay không không biết, nhưng mà cái này là anh tiếp nhận làm đồng lõa, mà cái sự tổn hại về cái tiền phi pháp mà người kia sử dụng rất là lớn về phương diện xã hội và cộng đồng. Và cái tội đồng lõa này là vì không chịu truy cứu đặt vấn đề. Đến lúc là ta chỉ cần để ý nhỏ chút xíu thôi đỡ rắc rối à. Ví dụ người đó mình biết là tháng lương có 1,5 triệu mà dám cúng 100 triệu tiền đâu ra. Nên phải biết là tiền đó là có vấn đề rồi. Vì đó là phải sử dụng những cái kỹ năng và những cái mẹo vặt để khỏi vay liên lụy về sau. Thì trong tình huống này đó, cái việc mà sử dụng tiền cắt ngôi tam bảo á, thì nó vẫn làm cho đồng tiền nó có phước. Nhưng mà phước đây á, nếu tiền đó là phi pháp ăn cắp từ một cái người nào đó, thì cái người bị mất á, bị ăn cắp mất á, thì sẽ chia được một phần công đức. Và cái người lấy tiền ăn cắp này đi cúng dường lại đó, thì cũng được một phần công đức nhỏ. Nhưng mà cái nghiệp xấu đi lừa đảo, đi giật dọc tạo phi pháp và ảnh hưởng liên lụy nhà chùa, thì cái tội nghiệp nó nặng hơn. Cho nên cái nghiệp cũ không được xóa. Nó ảnh hưởng nhỏ thôi, không đáng kể. Cái gì nó làm từ bằng mồ hôi nước mắt bằng tay của mình cúng nó tốt hơn, còn không có thì đâu cần phải cúng. Đâu phải đi tới chùa là phải là cúng dường đâu. Nhiều người nghèo mặc cảm, nó chờ chùa đó vận động dữ lắm, chùa này dành cho Phật tử giàu thôi, còn mình nghèo đừng có bén mảng, phải biết thân phận mình ở đâu. Mặc cảm quá đâu có được. Cửa chùa là cửa từ bi rộng mở, đâu có phân biệt. Nói tóm lại, nhân quả là một cái tiến trình kết trái tự nhiên trong tự thân của nó. Nó có quy luật loại trừ, có quy luật tương tác, có quy luật cộng hưởng. Từ tình huống mà ta xem nó thuộc về cái dạng gì. Quả bao giờ cũng tỷ lệ thuận với nhân và điều kiện. Quả còn có mối nguyên quan hệ biện chứng với cái dụng ý trong lúc chúng ta thực thi một hành động. Dụng ý là tiêu cực thì quả nó trở nên là xấu, hẹp. Dụng ý là tích cực thì quả là tốt. Do đó phát tâm cúng dường thì mới thật sự là cúng dường. Còn phát cúng dường không có phát tâm á, là cúng dường gượng gạo thôi. Mấy năm vừa qua đó thì cũng có một hai tình huống người ta muốn phát tâm cúng dường chúng tôi. Một vài mẫu đất ở Củ Chi đó. Hỏi ra thì nó đang gặp rắc rối thế này. Tức là người chị ruột giao tiền cho đứa em gái. Vì theo luật cách đây 4-5 năm á, là Việt Kiều không được đứng tên sở hữu đất đai, nhà cửa tại Việt Nam. Và khi làm như thế thì họ có một cái cam kết viết tay rằng tôi nhận tiền của người chị để mua đất giùm chứ không phải là tiền của tôi. Người chị lúc đầu là có dự kiến là sau khi nghỉ hưu đó về Việt Nam ở luôn, cho nên lấy cái mấy mẫu đất đó để cắt nhà và làm từ đường. Sau này làm ăn bên nước ngoài khấm khá quá cho nên không có nhu cầu về nữa, thì muốn đứa em đó bán đồ đất đó và trả lại cái tiền cho người chị thừa thưởng cho một vài phần trăm thôi. thì người em trở mặt, thì ra tòa thì nó mất lòng mất tình, thì người chị cảm thấy tức lắm, là muốn cúng dường lại cho một ngôi chùa nào đó, mình cúng nhận vô đó chi cho nó khổ vậy, người ta đang tranh chấp với nhau, mình nhào vô mình hứng lấy cái tranh chấp đó là mệt lắm. Còn nếu mà ta muốn phát tâm cúng dường thì ta giải quyết tranh chấp xong ta gửi cho mình để mình làm cái phật sự. Còn bây giờ đứng ra tranh chấp thì ta ngại, nhà bỏ thì ta tiếc, cho nên thôi ráng cho cái chùa nào gánh vác giùm nó đỡ cho mình. Dĩ nhiên ra tòa thì cái người em có phần lợi thế là vì giấy tờ viết tay đâu có giá trị pháp lý. Ta phải đưa lý do là lúc đó tôi xỉn quá, tôi viết đại vậy chứ tôi đâu phải, tôi thật sự tôi nhận đâu. Nếu lúc đó mà người em đang có là công việc làm tốt thì người em có thể nói là đây là tiền từ cái doanh thu công việc của tôi chứ không có lấy từ người chị vậy, nên rất là khó, nhiều khê lắm. Nó đúng lại là khi mình phát tâm cúng đó, thì mình phải tạo được cái thuận lợi cho việc cúng đó, nó được trổ quả. Chứ đừng gài cái thế cho cái người tiếp nhận nó phải gặp rắc rối, dầu mà vô tình hay cố ý. Thì đó là nội dung của bài kinh. Thì những câu hỏi này cũng liên hệ đến một phần của bài kinh. Bây giờ ta kết thúc tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ